Dạo gần đây trong nhà con xảy ra nhiều chuyện, kính mong thầy chỉ bảo cho con biết ạ. Con đã biết Phật Pháp được gần một năm và con thỉnh kinh của thầy về đọc. Lúc con đọc thì chồng con cũng rất hoan hỷ, nhưng sau khi nghe mẹ chồng con nói đọc thế là bạt hết các cụ. Tức là các cụ gì? Các cụ sợ, các cụ chạy hết rồi. Thì chồng con lại không cho con đọc trên phòng thờ nữa, nên con chuyển qua vào phòng ngủ đọc ạ. Chuyện là hôm 30 tháng 3 âm lịch vừa rồi, con dâu cả nhà con đi sinh mổ. Sau khi sinh xong thì cháu được con dâu thứ hai nhà con đón sang con dâu thứ hai nhà con đi về nhà thì chưa đến một tiếng, con trai thứ hai nhà con đã bị điện giật mất. Con trai con sinh năm 1995, người ta bảo là cháu vừa sinh ra thì chú đã mất, người ta bảo là có sinh có tử, mà lòng con lúc nào cũng day dứt, mong thầy giải đáp cho con ạ. Chả biết giải đáp kiểu gì. Con trai con trước khi mất thì em gái con niệm Phật cho cháu rất nhiều. Ngay bây giờ cũng đi thả phóng sinh rất nhiều. Trước đó nửa năm cứ mùng một là con lại đi phóng sinh, và mỗi tháng con ăn chay 10 ngày. Từ hôm con trai mất, ngày con đọc 3 lần hết 3 phẩm thượng trung hạ của kinh Địa Tạng, con phát nguyện. Ăn chay hết 50 ngày tụng kinh cho con trai con. Trong 12 ngày đầu cháu mất thì sân nhà con lúc nào cũng có một con chim bồ câu bay xuống sân nhà con. Ăn xong rồi lại bay đi, bay về, có lúc đậu ở nhà con, lúc thì bay sang nhà hàng xóm. Thì đến ngày thứ 13, con mang tiền và gạo ra cúng giàng Tam Bảo. Con bảo thầy hồi hướng cho con trai con. Đến ngày 14, con nghe thấy ở chùa Quang Minh, ở làng Xuân Dương có lễ Phật đản an vị Đức Phật A-di-đà, tượng Phật A-di-đà. Con lên cúng và nói với thầy, con trai con mới mất do điện giật. Con có 500.000 cúng giàng Tam Bảo, rồi con ra tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát, tượng Phật A-di-đà, tượng Bồ Tát Khấn. Khi con trở về nhà thì trời tối, con được nghe kể lại là đứa cháu gái hơn 3 tuổi của con, nó nói với mẹ rằng, mẹ ơi, bố bỏ mẹ con mình, bố lên thiên đàng rồi. Sau đó cháu lại ra nói với ông là bố con bỏ con với mẹ, bố bay lên thiên đàng rồi. Cháu con giơ hai tay lên bảo bố con bay thế này này. Thì từ hôm sau con không thấy con chim bồ câu đấy đâu nữa. Con trai con là một đứa rất ngoan và chịu khó, yêu thương vợ con, hiếu thảo với bố mẹ, yêu quý các cháu. Tại sao con trai con lại mất sớm thế ạ? Và con trai con đã được giải thoát chưa? Mong thầy giải đáp cho con ạ. Con xin cảm ơn thầy ạ. Xin thưa các quý vị, trong kinh Đức Phật dạy rằng có sinh ắt phải có tử. Mỗi người có một cái định mệnh khác nhau, một cái nhân duyên, một cái thọ mạng khác nhau. Chính vì vậy cho nên chúng ta mới thấy rằng ở ngoài nghĩa trang có những cái bia là chúng ta đọc thấy mà thấy là gì? Tán thán và khâm phục, có cụ sống đến hơn 100 tuổi. trăm mười mấy, trăm hai mươi tuổi. Nhưng cũng có những mộ bia là gì? Mới chỉ có gì? 15, 20 tuổi đã mất rồi. Thậm chí có những mộ bia gì? Mới có 1, 2, 3 tuổi các cháu đã gì? Đã mất rồi. Sinh thì có thời, có kỳ. Mà tử thì không có hạn các quý vị. Đó, tức là sinh thì 8, 9, 10 tháng ở trong bào thai mẹ thì sinh ra đấy là cái thường tình, là có thời, có kỳ đó. Nhưng còn tử thì có ai biết trước, ai hẹn, thần chết có hẹn trước là ngày tháng năm nào, bao nhiêu tuổi thì đến bắt chúng ta đi đâu. Xin thưa các quý vị như thế. Cho nên mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi người một duyên, một số, một nghiệp, một mệnh, một thọ mạng khác nhau. Khi họ hưởng hết thọ mạng thì họ ra đi. Ra đi bằng cách này hoặc cách khác. Chúng ta là người trần mắt thịt không nhìn thấy được. Không biết được họ đã hết thọ mạng thì họ phải ra đi hoặc cách này hoặc cách khác. Xin thưa các vị, thọ mạng mà hết á, ngồi ở trong nhà cũng chết. Chứ đừng nói là đi làm hay đi ngoài đường mới chết. Hay là đi chiến tranh cầm súng đánh nhau mới chết. Đi bộ tản cư trên vỉa hè thì cũng gì? Cũng chết. Thậm chí là nằm trên giường ngủ đang chơi với gì, với con, với cháu, với người thân cũng gì? Cũng chết. Mệnh hết, thọ mạng hết thì đến đó là chết. Cho nên chúng ta học Phật cũng đừng có quá nặng nề. Khi có người thân qua đời, chúng ta phải đi tìm hiểu, đi hỏi vì sao người thân chúng ta hiền lành, đức độ, nhân từ như thế lại chết sớm thế, vân vân. Chúng ta học Phật mà vẫn như thế là chưa hiểu Phật rồi. Chưa hiểu giáo lý của Đức Phật. Chưa thông được lời Đức Phật dạy là sinh tử vô thường, tấn tốc chỉ trong hơi thở rồi các quý vị. Thôi Phật tử này chốt lại thì khuyên là thôi, bây giờ cũng không phải quá nặng nề đó là vì sao con mình ngoan hiền mà lại mất sớm như thế. Cháu mất có được sinh thiên chưa, hay là được thoát hóa đầu thai chưa, vân vân, ABC, không cần phải tìm hiểu cái đó đâu. Mà chỉ cần bây giờ về cứ nhất tâm mà như phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 50 ngày thì cứ thế ăn chay trường tụng kinh Địa Tạng 50 ngày hồi hướng cho con đã được vãng sinh, được thoát hóa đầu thai, sinh trời sinh người rồi chẳng hạn, thì cho cháu được siêu thăng cảnh giới, rồi hướng về bênh hộ độ trì cho bố, cho mẹ, cho vợ, cho con, cho thân bằng quyến thuộc được bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc, vân vân. Đấy thì cái đó mới là cái quan trọng nhất của Phật tử, với người làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm người thân bây giờ cần phải làm. Còn cái chuyện mà bảo là mẹ chồng bảo là tụng kinh thì ra tiên giạt hết đó, như thế mà cho nên chồng không cho tụng kinh thì phải tụng kinh trong nhà, như thế không nên. Hiểu như thế là không đúng. Các vị thấy nếu mà tụng kinh mà mọi người giạt hết thì các vị thấy chúng ta đi đến chùa thì tụng kinh này có ai giạt không? Có giạt không? Giạt sao được? Ở nhà chúng ta thế thôi. Chúng ta tụng kinh thì các cụ hoan hỷ, các cụ được phúc chứ. Thần linh gia tiên là được phúc chứ. Cái người trần mắt thịt chúng ta không biết là tự mình cứ đi bịa ra rồi đi nói linh tinh rồi tự sợ sệt với nhau một cách vô lý vô cớ rồi đi cấm đoán nhau, làm cho nó ức chế, làm cho cuộc sống gia đình nó nặng nề thêm mà thôi. Đó. Thế còn cái việc tụng kinh ở trong phòng, trong buồng ngủ thầy nghĩ là không nên. Trong phòng, trong buồng ngủ thì chúng ta niệm Phật thôi, niệm thầm thôi, niệm nhỏ ở trong tâm thôi. Chứ mang vào kinh vào trong giường ngủ, trong phòng ngủ của vợ chồng để đọc ở trong đó, tụng ở trong đó, không tụng là đọc thôi cũng không nên. Về nói lại với mẹ chồng, với chồng là hỏi thầy Thịnh rồi. Thầy bảo là không có cái chuyện mà đọc kinh Địa Tạng ở tại nhà mà là các cụ gia tiên thần linh không về được, các cụ giạt đi là không có đâu. Mà càng đọc càng tụng được thì thần linh gia tiên thổ địa thần kỳ các ngài càng hoan hỷ, gia tiên các cụ càng hoan hỷ. Như trong kinh dạy mình tu tập như lý như pháp được 7 phần công đức, chúng ta được 6, còn 1 phần thì hồi hướng cho các cụ gia tiên tiền tổ cửu huyền vân vân mà chúng ta hồi hướng hướng tới các ngài, hướng tới những người đã khuất vân vân.